giá trị của sự sùng tín. Sau khi đã biết thế nào là sùng tín, mục đích của nó là gì, bằng cách nào làm tăng trưởng lòng sùng tín, chúng ta có thể đo lường giá trị của nó để tìm động lực đạt đến nó. Sự sùng tín làm cho người sùng tín thay đổi và trở nên giống với vị mà họ thương yêu. Solomon, bậc hiền triết Do Thái đã nói rằng, con người suy nghĩ điều gì, họ sẽ là điều đó. Kinh Chando Gyopanishad cũng dạy rằng, chúng ta được tạo ra do tư tưởng, chúng ta sẽ trở thành điều gì mà chúng ta suy nghĩ. Một mình trí khôn không thể dễ dàng uốn nắn con người giống với đấng tối cao. Như bàn ủi lạnh khó ủi thẳng quần áo, nhưng khi được làm nóng nó trở nên trơn tru, ủi quần áo dễ dàng theo nếp đã định. Cái trí cũng giống như thế, nó phải được nấu chảy trong ngọn lửa của lòng sùng tín, rồi sẽ dễ dàng uốn nắn cho giống với đối tượng mà nó thương yêu. Ngay giữa những người ngang hàng nhau, khi tình thương mạnh mẽ, chân thành và lâu dài, họ cũng được uốn nắn cho giống nhau. Vợ chồng trở nên giống nhau, bạn thân dần dần cũng giống nhau. Tình thương hướng đến vị cao cả hơn chúng ta tác dụng như năng lượng chuyển hóa mạnh mẽ hơn và dễ dàng uốn nắn bản chất của chúng ta trở thành giống với vị ngự trị trong tim của chúng ta. Sùng tín ngăn cản sự tạo ra nghiệp quả mới. Đến khi nghiệp quả cũ đã cạn, người sùng tín được tự do. Thánh Pho tuyên bố rằng ông không còn sống mà chính đấng Christ sống trong ông. Lời nói này đúng đối với những người mà lòng sùng kín đưa họ đến tình trạng hoàn toàn phục tùng vị mà họ trao chọn tình thương. Họ nghĩ rằng xác thân không phải là của họ, mà chỉ là dụng cụ để Thượng Đế sử dụng để giúp đỡ cho thế gian. Mọi hành động của họ được làm như bổn phận đối với vị mà họ thương yêu. Họ ăn không phải để thỏa mãn vị giác, mà để giữ cho dụng cụ của Thượng Đế có thể làm việc được. Họ suy nghĩ không phải vì sự vui thích suy nghĩ, mà là để cho công việc của Thượng Đế được thực hiện tốt hơn. Người sùng tín hòa hợp sự sống của họ với sự sống của vị mà họ thương yêu. Họ suy nghĩ, làm việc, hành động trong sự kết hợp với đời sống cao cả hơn, hỗn hợp hơn con kinh nhỏ bé của sự sống trong họ và dòng suối lớn hơn, và nhận thấy hạnh phúc sâu xa với cảm giác là một thành phần của sự sống lớn lao đầy đủ hơn. Kinh Bhagavad Gita có nói rằng, bất cứ con làm điều gì, bất cứ con ăn vật thực gì, bất cứ con hiến dâng hoặc cho đồ vật gì, bất cứ con chịu khổ hạnh phúc như thế nào, hỡi đứa con của Kunti, nếu con làm với tinh thần hiến dâng cho ta, con sẽ không bị ràng buộc bởi những kết quả tốt hoặc xấu do hành động của con. Khi hành động không mong cầu kết quả, khi hành động với ý nghĩ hy sinh, thì người hành động không tạo ra nghiệp quả và không bị ràng buộc vào bánh xe luân hồi sinh tử. Lòng sùng tín rửa sạch trái tim. Đức Christ đã dạy chúng ta những lời có vẻ lạ lùng rằng, ngay với người đầy tội lỗi, tôn thờ ta với trọn vẹn trái tim, người ấy được xem như làm việc đúng. Tự nhiên chúng ta tự hỏi rằng tại sao? Vì người ấy đã quyết định theo đường phải, nhanh chóng trở nên thuần thục và đi đến sự bình an vĩnh cửu. Ở những cõi cao, chúng ta được phán xét bởi động lực mà không bởi hành động, bởi thái độ bên trong mà không do những biểu lộ bên ngoài. Khi sùng tín đấng tối cao, chúng ta xoay lưng lại đối với nhiều điều xấu ác và hướng mặt nhìn về đối tượng. Chúng ta có thể bị sẩy chân lạc đường té ngã, nhưng mặt của chúng ta luôn luôn nhìn đúng hướng. Chúng ta đang đi về quê hương. Sức mạnh của sùng tín làm cho chúng ta trở nên phục tùng để tìm sự kết hợp với đối tượng mà chúng ta thương yêu. Chúng ta nhanh chóng vứt bỏ mọi vật ngăn cản sự kết hợp. Khi hướng mặt về mục đích đúng đắn, từ lúc ban đầu chúng ta đã nhận thấy được điểm đúng đắn cuối cùng. Tình thương sẽ đốt cháy những điều xấu ác, ngăn che không cho chúng ta sùng bái đối tượng. Tình thương cũng uốn nắn chúng ta trở nên giống với đối tượng được tôn thờ. Khi chúng ta thực hành đúng đắn, sẽ có kết quả chắc chắn vì định luật không bao giờ sai. Từ người chỉ chú ý đến bản ngã riêng tư, chúng ta trở nên người tìm kiếm cái ngã tối thượng. Lòng sùng tín làm chấm dứt mọi đau khổ. Điều gì chúng ta làm cho đối tượng mà chúng ta thương yêu sẽ được làm với sự vui thích, và nỗi đau khổ được tan biến vào niềm sung sướng khi sự chịu đựng nhân danh đối tượng được thương yêu. Hai người yêu nhau sẽ vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, nguy hiểm, đau khổ, cố gắng làm bất cứ điều gì để được lòng người yêu. Những người đã thoáng thấy sự huy hoàng của chân ngã sẽ vui lòng làm bất cứ điều gì có thể mang họ đến gần sự kết hợp với nó. Họ hy sinh, không hối tiếc tất cả những sự việc làm ngăn trở họ kết hợp với đối tượng mà họ thương yêu, ngay cả những điều mà bình thường đem lại lạc thú cho họ. Vì đối tượng chúng ta thương yêu, chúng ta sẵn sàng chịu đựng và hy sinh mọi tiện nghi. Nghĩ đến niềm hạnh phúc có được đối tượng thương yêu làm cho chúng ta vượt qua mọi trở ngại giữa ta và đối tượng. Như thế, lòng sùng tín làm cho những việc khó khăn trở nên dễ dàng và những điều đau khổ trở nên vui thú, vì tình thương là thuật luyện kim biến đổi mọi thứ thành vàng ròng. Lòng sùng tín đem lại sự bình an. Tâm bình an trong chân ngã là bình an với tất cả. Và người sùng tín nhận thấy chân ngã trong mọi sự vật, mọi hình thể chung quanh họ đều mang dấu vết của đối tượng thương yêu hay cự tuyệt bất cứ người nào, khi mà ẩn phía sau mỗi cái mặt nạ, khuôn mặt đối tượng thương yêu đang mỉm cười với họ. Bậc hiền triết nhìn với đôi mắt bình đẳng giữa người Bà La Môn có học thức, khiêm tốn với con bò, con voi và ngay cả với con chó và người ăn thịt chó. Không có người nào, vật nào có thể ở bên ngoài trái tim của người sùng tín, vì không có bất cứ điều gì ở bên ngoài lòng thượng đế của họ. Nếu chúng ta yêu thích những đồ vật ở bên cạnh người mà chúng ta yêu, sao chúng ta không yêu thích được tất cả những hình thể mà trong đó đối tượng chúng ta thương yêu ngự trị? Một đứa trẻ đùa nghịch dùng cái mặt đã che giấu bộ mặt đang cười của nó, nhưng bà mẹ vẫn biết đó là đứa con yêu của mình. Không một sinh vật nào, dù di động hay bất động, không có thượng đế, và trong tim của người tội lỗi xấu xa nhất vẫn có đấng thánh linh. Chúng ta hãy trở lại điểm khởi đầu và tìm hiểu những người sùng tín bằng cách nhận xét thái độ của họ đối với những người chung quanh. Tình thương của họ cũng như sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và cảm thông đối với mọi tin tưởng và quan niệm cho thấy họ như là những người con yêu của đấng thượng đế từ bi. Đức Ramanujacarya Zakaria có kể rằng một lần kia vị đạo sư của ông dạy cho ông một câu thần chú. Ông hỏi vị đạo sư nếu ông nói lại cho người khác nghe thì chuyện gì sẽ xảy ra. Câu trả lời là con sẽ chết. Ông hỏi thêm chuyện gì sẽ xảy ra cho người nghe nó. Câu trả lời là người ấy sẽ được giải thoát. Nghe vậy, người sùng tín Đức Krishna chạy ra ngoài, bay lên đỉnh của một cái tháp và hô to câu thần chú cho đám đông ở đường phố nghe. Ông chỉ muốn những người khác được giải thoát khỏi tội lỗi và đau khổ mà không lo lắng đến những gì xảy ra cho chính ông ta. Đây là người sùng tín tiêu biểu, người thương yêu tự thay đổi để giống người được thương yêu.